môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài là môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống của môn đồ Chúa cứu thế. Trong những kỳ trước, chúng ta đã nói về những trở ngại cho quyết định tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu. Năm trở ngại thường thấy, trước hết là đức tin không đúng đối tượng, thứ hai là những yếu đuối và lỗi phạm của Cơ Đốc nhân, thứ ba là những giá trị sai lầm, thứ tư là tính do dự trì hoãn, và thứ năm là sự sợ hãi. Chúng ta đã nói đến những trở ngại đầu tiên là đức tin không đúng đối tượng, những lỗi lầm của Cơ Đốc nhân, những quan điểm sai lầm về giá trị. Hôm nay chúng ta sẽ nói về những trở ngại tiếp theo là trì hoãn và những nỗi lo sợ khi quyết định tin nhận Chúa. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Người khách lạ Galilee, lời Việt của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Tố Hà.
Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi, Giê-xu yêu thương dịu dàng nhân ái. Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi, Chúa tôi người khách Galilee. Một đêm trong mơ chậm chân tôi đứng ngắm xem xa xa biển hồ đẹp xinh sóng vỗ, đám đông đi trên đường lòng sung sướng hát ca đón khách xa từ miền Galilee. Tôi thấy có kẻ kia lúc mới sinh ra mù lòa, mà nay được nhìn xem ánh trọn đời tôi có dám quên, mắt Chúa nhân từ nhìn tôi chiếu mê, thấy tôi trong ô tội mà lòng Chúa xót xa đến trên thầy tại đôi vô vô tha. Tay Chúa có vết thương vây dấu đâm bên mình, Ngài bảo tôi vì con ta chết thế, bao giang án chết chưa trong lòng này bỗng biến đi nhờ quyền phép người khách
Thank you.
trong bão tố, những nguy nan trong đời từ nay sẽ lướt qua với khách xa từ miền Galilee. Vì Chúa phán với tôi đi muôn nơi giao truyền về tình thương Ngài cho dân khắp.
Vừa rồi là tiếng hát Tố Hà trong ca khúc Người Khách Lạ Galilee, lời Việt của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là những nguyên cớ trì hoãn tin nhận Chúa cứu thế. Trì hoãn là sách lược quỷ quyệt của Satan nhằm cướp mất cơ hội cứu rỗi của người muốn quyết định tin Chúa. Khi một người mới chỉ có ý định muốn tin Chúa, Satan sẽ tức khắc tác động trong tâm trí để con người trì hoãn quyết định, hoặc từ một thoáng nghi ngờ, một chút e ngại, một câu hỏi, một nan đề, hay thậm chí ý tưởng cho rằng cần suy nghĩ chín chắn hơn vì đây là quyết định quan trọng không nên vội. Ma quỷ là thiên sứ sa ngã, nhưng vẫn còn một số quyền lực siêu nhiên có thể tạo ra những hoàn cảnh bất ngờ, chi phối hay cản trở quyết định tin Chúa của những người đang đứng trước ngưỡng cửa cứu rỗi. Đã có những trường hợp khi chứng nhân vừa mời thân hữu quyết định đặt lòng tin nơi Chúa và thân hữu cũng đã tỏ ý bằng lòng, thì đúng lúc đó, con nhỏ khóc, điện thoại reo, hàng xóm gõ cửa, bạn đến chơi, v.v. Khi ma quỷ gây ra những sự việc này, hiển nhiên chỉ với mục đích để người muốn tin Chúa bị đánh lạc hướng và trì hoãn quyết định. Vì ma quỷ biết rằng, một khi con người đã quyết định đặt đức tin nơi Chúa cứu thế, thì ma quỷ không thể nào lật ngược thế cờ, không thể nào thay đổi một giao ước đã ký kết và đã đóng ấn bằng máu vô tội của con Đức Chúa Trời. Lúc đó, nó sẽ vĩnh viễn mất một nô lệ khi người tin Chúa được vĩnh viễn giải phóng khỏi nhà tù kiên cố của nó. Khi thấy một người kiếm cớ trì hoãn, chứng nhân cần cho họ biết thời gian có hạn và cơ hội cũng không còn luôn mãi. Người nông gia giàu có trong câu chuyện thí dụ của Chúa Giê-xu tưởng rằng ông ta có thể tích lũy tài sản để hưởng thụ lâu dài. Nhưng Đức Chúa Trời phán rằng chính đêm nay, linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Án lệnh của Đức Chúa Trời trong câu chuyện này giúp cho các thân hữu thấy họ sẽ không còn thì giờ và cơ hội để trì hoãn. Sứ đồ Phao-lô cũng bảo rằng, hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhì chương 6 câu 2. Hiện nay, chứ không phải là ngày mai. Hơn nữa, không ai biết trước ngày mai sẽ ra sao. Thánh Gia-cơ viết, hỡi anh em, là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em không biết. Vì sự sống của anh em là chi, chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát, rồi lại tan ngay. Mỗi khi thân hữu nêu lý do trì hoãn, chúng ta cần nghĩ ngay đến tác động của ma quỷ. Chúng ta không thể dùng lý luận thuyết phục, nhưng cần cầu nguyện ngay xin Đức Thánh Linh soi sáng thôi thúc trong lòng thân hữu, đồng thời xin Ngài ban cho chúng ta biết phải dùng lời nào trong Kinh Thánh và phải trình bày thế nào cho thân hữu thấy tầm quan trọng của quyết định tin Chúa và cũng để phơi bày mưu kế trì hoãn quỷ quyệt của ma quỷ. Có những trường hợp chúng ta không nên thúc ép hay tạo áp lực khiến cho thân nữ phải miễn cưỡng tin nhận Chúa. Chúng ta cần bình tĩnh, yên lặng, tin cậy, giao phó đối tượng trong tay quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngài tể trị trên mọi hoàn cảnh, trên mọi tình huống. Và hơn nữa, Ngài biết rõ mọi động cơ, mọi ước muốn, mọi suy nghĩ tận nơi sâu kín trong lòng thân hữu. Chúng ta cứ làm hết sức mình, nhẹ nhàng khuyên dỗ và âm thầm cầu nguyện để Đức Thánh Linh làm công việc của Ngài. Khi một thân hữu đã nghe đầy đủ tin lành cứu rỗi mà do dự chưa quyết định tin Chúa, chứng nhân cần tế nhị tìm hiểu nguyên nhân thật. Phần nhiều những lý do đưa ra để trì hoãn tiếp nhận Chúa không phải là lý do chính, mà chỉ là những lý do bề mặt có vẻ hợp lý để thoái thác. Tuy nhiên, khi thân hữu thổ lộ nguyên nhân thật, thì việc giải thích sẽ chính xác hơn và mới có thể giúp thân hữu nhìn thấy vấn đề khi thấy rằng trì hoãn tin Chúa không phải là điều hợp lý. Cả phúc âm Luca và Matthew đều ghi lại những trường hợp liên quan đến quyết định theo Chúa. Luca chương 9 câu 57 đến câu 62 ghi như sau: Đang khi đi đường, có kẻ thưa Ngài rằng, Chúa đi đâu tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ gối đầu. Ngài phán cùng kẻ khác rằng, ngươi hãy theo ta. Kẻ ấy thưa rằng, xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn ngươi hãy đi giao giảng nước Đức Chúa Trời. Có kẻ khác nữa thưa rằng, lạy Chúa, tôi sẽ theo Chúa, song xin cho phép tôi trước về từ giã người trong nhà tôi. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ai đã cha tay cầm cày còn ngó lại đằng sau thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. Đó là Luca chương 9, câu 57 đến câu 62. Phần kỹ thuật trong Ma-thi-ơ chương 8, câu 18 đến câu 22 chỉ đưa ra hai trường hợp xin theo Chúa, một của thầy thông giáo và người kia là một môn đồ. Và khi Đức Chúa Giê-xu thấy đoàn dân đông lắm ở xung quanh mình, bèn truyền qua bờ bên kia, có một thầy thông giáo đến thưa cùng Ngài rằng, lạy Thầy, Thầy đi đâu tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, con cáo có hang, chim trời có tổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. Lại một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng, lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy theo ta để kẻ chết chôn kẻ chết. Đó là Ma-thi-ơ chương 8 câu 18 đến câu 22. Phân tích những trường hợp theo Chúa trong Luca và Ma-thi-ơ, chúng ta có thể rút ra một số nhận định như sau. Trước hết là một nhận định tổng quát. Chúa biết rõ lòng dạ con người với tất cả những động cơ thầm kín bên trong liên quan đến quyết định tin theo Chúa. Không phải tất cả những người nhận mình là môn đồ Chúa đều tin theo Chúa với động cơ và lý do đúng. Vì vậy, Chúa không luôn luôn tin hay chấp nhận những lời tuyên xưng hay tuyên bố của họ. Một thầy thông giáo thưa với Chúa, lạy Thầy, Thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó. Mới nghe, dường như đây là một lời tuyên bố nhiệt thành đầy đức tin của một người thông tạo giới răn và hiểu biết kinh thánh. Tuy nhiên, câu trả lời của Chúa cho chúng ta thấy động cơ thật theo Chúa của người này là gì? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. Câu trả lời của Chúa Giê-xu tiết lộ cho chúng ta thấy thầy thông giáo này muốn theo Chúa chỉ vì địa vị và quyền lợi trên đời tạm. Vì thế Chúa cho ông ta biết trên đời này Ngài không có gì hết, thậm chí không bằng chim trời, không bằng con cáo, dù là thú hoang nhưng còn có một nơi gọi là hang, là tổ, còn Ngài thì không có đến một chỗ gối đầu. Hay nói theo lối nói của người Việt, Chúa không có đến một mảnh đất cắm ruồi. Hiển nhiên là con Đức Chúa Trời, không phải Chúa nghèo khó hay vô quyền, nhưng Ngài muốn nhấn mạnh đến chỗ con người phải nhắm vào và hướng tới, không phải trần gian mà là nước trời. Nước trời cũng là chủ điểm các lời giảng dạy của Ngài trong sứ vụ hơn 3 năm trên đất. Dù vậy, thầy thông giáo là người có tri thức nhưng không nắm bắt được giáo lý của Ngài thì làm sao có thể theo Ngài. Câu trả lời của Chúa phơi bày động cơ sai lạc nghiêm trọng trong tâm trí và ý hướng của thầy thông giáo khiến cho người này không thể theo Chúa đúng nghĩa. Câu trả lời của Chúa không phải là một lời từ chối nhưng là một lời cảnh tỉnh để người này xét lại toàn thể ý nghĩa, lý tưởng và động cơ xin theo Chúa của mình. Người thứ hai cũng mệnh danh là môn đồ Chúa, nhưng nói với Chúa rằng, lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã. Không phải là anh ta đang có tang, nhưng ý anh ta là chưa sẵn sàng quyết định ra đi theo Chúa. Anh ta muốn trì hoãn cho đến khi nhận được phần gia tài sau khi cha đã chết. Câu Chúa nói với người này, hãy theo ta để kẻ chết chôn kẻ chết, hàm ngụ hai ý. Thứ nhất, anh ta cần quyết định theo Chúa ngay. Thứ hai, hãy để cho những người thuộc về trần gian, nghĩa là những người chết về phương diện tâm linh, lo toan những việc trần gian. Còn người theo Chúa cần chú tâm vào sứ vụ công bố tin mừng của nước trời. Như đã nói ở trên, cám dỗ để thân hữu trì hoãn tin nhận Chúa là một trong những mưu kế thâm độc và hữu hiệu nhất của ma quỷ. C.S. Lewis đã viết trong Cẩm nang của quỷ trường hợp cám dỗ này. Screwtape là một con quỷ cao cấp dày dạn kinh nghiệm cám dỗ, viết cho thuộc hạ kể lại kinh nghiệm cám dỗ của nó bằng cách trì hoãn đã đem lại một kết quả mỹ mãn hắn không bao giờ quên. Trong số những con người trong vòng kiểm soát của Screwtape có một sinh viên vô thần. Một ngày kia đang ở trong thư viện đọc sách, người sinh viên bỗng nảy ra ý định muốn thử nghiên cứu về linh hồn và cứu rỗi. Screwtape thấy ngay đây là một động thái nguy hiểm, cho nên đã gợi ý bảo rằng, đúng, một người trí thức nên nghiên cứu về lĩnh vực đó, nhưng bây giờ đã trưa rồi, nên đi ăn trưa, rồi về lại thư viện, sẽ có cả một buổi chiều rộng rãi để nghiên cứu. Anh ta nghe có vẻ hợp lý, quyết định đi ăn trưa, nhưng rồi trong lúc ăn, anh gặp lại mấy người bạn cũ, và thế là ý tưởng trở lại thư viện nghiên cứu vấn đề linh hồn và cứu rỗi đã không bao giờ có cơ hội thực hiện. Một số các thân hữu không dám quyết định tin nhận Chúa vì sợ. Chúng ta có thể nêu lên 4 nguyên cớ sợ hãi sau đây. Thứ nhất là sợ đổi đạo. Từ bao đời họ đã theo một tôn giáo truyền thống, nay bỏ để theo Cơ Đốc giáo, tự nhiên thấy trong lòng không yên, lương tâm không ổn, rồi còn bao nhiêu mối quan hệ với họ hàng, với bà con, với làng xóm. Chỉ cần nghĩ đến ngày giỗ, ngày Tết, ngày họp mặt gia đình, tình cảm không còn như xưa nữa là đủ thấy muốn chùn bước. Có người cảm thấy như khi tin theo Chúa, phải bỏ các thần thánh mình vẫn tôn thờ, cho nên thấy như lỗi đạo. Có một ông đã lớn tuổi, ngày trước là ngư dân ở vùng biển Phan Thiết. Có lần đi biển gặp bão, ông khấn nguyện quan công xin cứu độ. Từ đó, ông thờ quan công. Sang định cư tại Hoa Kỳ, ông có dịp được nghe về Chúa cứu thế Giê-xu. Cả hai ông bà vui mừng tiếp nhận Chúa. Hội thánh tặng kinh thánh và cầu nguyện cho họ. Ít tuần sau khi đến thăm lại, thì ông bà cho biết sau khi tin Chúa, suốt 3 đêm ông không ngủ được, cho nên ông rất sợ đến nỗi xin gửi trả lại kinh thánh. Đây là một trong những trường hợp có tác động rõ ràng của quyền lực tối tăm trực tiếp trên tâm trí, khiến cho người nghe tin lành đã được giải thích cặn kẽ về quyền năng của Chúa và đối tượng họ thờ cúng trước đây chỉ là con người, nhưng vì đã tin thờ quá lâu cho nên không dám bỏ. Và dù rất muốn tin Chúa nhưng sợ hãi mà không dám quyết định dứt khoát. Chính chỗ chủ trừ do dự và sợ hãi đó đã khiến cho ma quỷ có được bàn đạp để tấn công. Người ta cũng có thể trì hoãn tin nhận Chúa vì sợ bách hại. Thông thường nhất là bách hại từ gia đình. Cho đến nay các gia đình Việt Nam vẫn là một đơn vị có những nối kết chặt chẽ. Những gia đình đã theo các tôn giáo truyền thống lâu đời thường không chấp nhận người trong gia đình tin Chúa. Tùy gia đình và tùy hoàn cảnh, mức độ bắt bớ khác nhau. Tuy nhiên, không gia đình nào muốn bất cứ thành viên nào trong gia đình mình từ bỏ truyền thống niềm tin tôn giáo và sẽ tạo áp lực để người muốn tin theo Chúa sợ hãi hay nản lòng. Câu tục ngữ đất lề quê thói cho biết xóm làng nào cũng có những tập tục riêng, mà thờ cúng giỗ Tết là những tập tục phổ thông và lâu đời nhất, cho nên những người sống trong làng thường không ai dám bỏ. Trong những nước chính quyền vô thần hay có một thể chế chính trị không chấp nhận Cơ Đốc giáo, thì việc tin Chúa cũng là một thách thức cho những người muốn tìm đến với Chúa. Nếu không có động cơ mạnh đủ, thì ít ai dám chấp nhận bị bách hại để đi theo Chúa. Trong những trường hợp trên, sự thăm viếng và hỗ trợ của Hội Thánh rất quan trọng vì sẽ giúp cho thân hữu thấy nếu tin Chúa, họ sẽ có một cộng đồng mới tin kính đầy tình thương, thì cho dù gia đình hay xóm làng có tạo áp lực, họ cũng không phải chống chọi một mình. Dù vậy, cũng cần cho thân hữu biết rằng sự cứu rỗi và được vào nước trời là vô giá, cho nên để tin theo Chúa, họ phải chấp nhận trả giá rất đắt. Những câu chuyện thí dụ về nước trời kể trong Ma-thi-ơ chương 13, về của báu chôn trong đám ruộng và về chuyện người buôn ngọc tìm được viên ngọc quý cho thấy quyết định trả giá là hợp lý. Ngoài ra, chính Chúa Giê-xu cũng đã cảnh báo trước cho các môn đệ giá phải trả để theo Ngài, như ghi trong Ma-thi-ơ chương 10, câu 34 đến câu 39. Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian. Ta đến không phải để đem sự bình an, mà đem gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia, và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta. Ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Người ta cũng trì hoãn tin nhận Chúa vì sợ thất bại. Có những thân hữu muốn tin Chúa, nhưng khi nhìn vào những thói hư tật xấu của mình thì không dám quyết định, sợ mình không tuân giữ được giới răn thì lại nặng tội hơn. Nhiều người khác thấy cuộc sống quá bận rộn, tin Chúa phải đi nhà thờ mà mình không có thì giờ nên không dám quyết định tin. Người khác nghe nói tin Chúa phải tốn tiền dâng hiến, nhưng mình tiền bạc eo hẹp nên cũng không dám quyết định tin. Những lý do trên cho thấy người được nghe tin lành chưa hiểu thấu đáo tin Chúa là gì. Chúng ta cũng không trông mong họ có thể hiểu ngay, vì trong đạo Chúa có nhiều điều mầu nhiệm mà chỉ khi một người dám dấn bước vận dụng đức tin ký thác nơi Chúa, lúc đó họ mới có thể nhận được ánh sáng từ Chúa để học biết thêm về Ngài. Có những việc rất khó với thân hữu như đi thờ phượng Chúa hàng tuần, giữ giờ tĩnh nguyện hàng ngày hoặc là dâng hiến và chứng đạo. Nhưng đối với cơ đốc nhân, đó lại là đặc ân, là những bổn phận thiêng liêng đem lại phước hạnh và vui thỏa. Sợ thất bại không bỏ được những thói quen cũ hay sợ không giữ được những bổn phận của cơ đốc nhân đã khiến cho nhiều người không dám quyết định tin Chúa. Người ta cũng trì hoãn tin Chúa vì sợ bị Đức Chúa Trời từ khước. Những người do dự, chưa dám đặt lòng tin nơi Chúa, còn một nỗi sợ hãi khác rất gần với sự sợ hãi thất bại không giữ được theo các tiêu chuẩn của đạo Chúa, đó là sợ bị Đức Chúa Trời từ khước. Sâu kín đằng sau nỗi sợ hãi này là một tín niệm sai lầm phổ thông, rất khó gột rửa, đó là cho rằng sự cứu rỗi là kết quả của nỗ lực cá nhân tu tâm dưỡng tính, tu trì làm lành lánh giữ, và một khi không đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời thì sẽ bị Ngài từ khước. Vì vậy họ nghĩ rằng cần phải có thêm thời gian cho việc tu dưỡng đó. Đến tin nhận Chúa ngay, họ e rằng cuộc sống còn quá nhiều uế tạp, bê bối, chưa thu dọn được, sẽ bị Chúa loại bỏ và không chấp nhận. Với những người có suy nghĩ này, chúng ta cần nhấn mạnh chân lý cứu rỗi của Chúa là do ân sủng bởi đức tin, chứ không dựa vào một mảy may công đức cá nhân nào. Chúa cứu con người vì tình thương, và tình thương của Ngài vô điều kiện. Có lẽ họ đã từng được nghe những câu kinh thánh nhấn mạnh đến tình thương và ân sủng, nhưng vì tâm trí chưa được soi sáng, cho nên những chân lý này còn mơ hồ, khiến cho lòng tin không có đất để bén rễ. Tin lành Giăng chương 3 câu 16 cần được nhắc lại, nhất là Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 9 cũng cần được giải thích và nhấn mạnh. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, ấy không phải là bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.
Hướng hết tâm linh lên trời cao.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.